Bữa nay là mới ba ngày thứ ba mà như mất hết một nửa rồi. Các này chúng quý vị trường hợp quý vị không biết á, các anh chúng ta đang tu này á, luyện này là pháp môn, Như Lai Thiền. Cái Như Lai Thiền là gì? Như Lai Thiền là một cái pháp môn tu luyện để quý vị thành Phật. Tại sao như vậy? Tại sao lại tu luyện Như Lai Thiền làm cái gì? Tại vì cái như cái làm thành Phật á, chứng được Phật quả là một cái sự cái không có mục tiêu nào nó cao cả hơn cả, không có mục tiêu nào quan trọng hơn cả đối với tất cả chúng sanh. Thành ra chúng ta đang học cái phương pháp để mà thành Phật. Chúng ta phải biết cái giá trị của cái pháp môn này và hiểu rằng là chúng ta rất được, có phước lắm, có đại phước mới học được cái pháp môn này. Tại vì có một số người mà sẽ được đi sắp đi được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Quý vị nghĩ quý vị làm gì bên kia? Quý vị coi bên kia, quý vị coi một việc làm nữa thôi, là luyện tu luyện để thành Phật thôi. Quý vị qua bên kia, quý vị học tu luyện thiền, Như Lai Thiền luôn đó. Bởi vậy, quý vị đừng có cái cơ hội để được sớm mà học cái hiểu làm sao mà thành Phật. Thành ra, ngày hôm qua có người nói rằng là có một số người xuất gia nói rằng cái pháp cách mình tu này, cái cách quá quá cực đoan. Thì tôi khuyên họ, tôi nhờ nhắn lại cho những người nói như vậy, tới kiếm tôi mà sám hối đi. Tại nếu không sám hối sẽ đọa địa ngục, cái này không thoát địa ngục được đâu. Tại họ đã mới phỉ báng, họ đã phỉ báng một cái pháp môn, đại pháp môn mới đại thừa mà những vị tổ sư đã nhờ cái pháp môn này mà giác ngộ. Chàng như ngài Như Vân, ngài Hư Vân là nhờ cái pháp môn này mới giác ngộ được. Và cũng như những người đệ tử của các vị tổ sư đó cũng nhờ những pháp môn này mà đã giác ngộ. Thành ra không nên phỉ báng pháp môn, đại pháp môn nó quan trọng như vậy. Lo sám hối đi, không thôi sẽ đọa địa ngục. Kiếp này sẽ đọa địa ngục. Tôi thấy học cái pháp môn từ ông thầy của tôi, ngài Thiện Hóa, thì tôi biết ngài Thiện Hóa dùng pháp môn này để mà huấn luyện cho đệ tử của ngài. Ngài huấn luyện rất nhiều người tứ quả la hán, huấn luyện rất nhiều người tam hiền, hay huấn luyện rất nhiều người Bồ Tát với phương môn thiền tông này. Thành ra cái pháp môn là đại pháp môn, không phải là chuyện chơi đâu, không có nên nói khơi khơi. Thành ra cái Như Lai Thiền là cái gì? Cái Như Lai Thiền là cái gì? Là một cái pháp môn tu luyện để giúp quý vị hiểu được cái bí mật làm sao mà thành Phật được. Cái bí mật là gì? Mọi người muốn biết không? Muốn biết cái bí mật là gì không có anh đâu? Biết không? Muốn biết không? Muốn biết không? Cái bí mật ở chỗ này nè, bí mật là cái gì? Phải khám phá ra. Khi mình tu luyện pháp theo pháp môn này thì sẽ khám, phải hiểu được cái bí mật là cái gì. Nếu quý vị không có tu cái pháp môn này, quý vị không hiểu được cái bí mật là cái gì. Quý vị tu pháp môn này thì từ từ quý vị sẽ hiểu cái bí mật là cái gì. Đừng có vẻ thất vọng dữ vậy. Đừng có nghĩ phải cần tốn bao nhiêu tiền ông thầy mới nói cái bí mật này đây. Quý vị không đủ tiền mà mua nổi cái bí mật này đâu. Cái người mà có đại phước mới thấy được cái bí mật này. Thành cái bí mật đó, cái phương pháp của quý vị tổ sư dạy rất là hay. Các ngài hiểu rằng cái bí mật này, một cách duy nhất cho quý vị thấy được cái bí mật này, okay, là quý vị phải làm. Làm theo phương pháp này sẽ từ từ sẽ hiểu được cái bí mật. Nếu không chịu làm sẽ không hiểu được. Okay. Thành vì vậy, chẳng hạn như trong quá khứ, Có những cái vị thiền sư, quý vị đã nghe tới rồi đó. Thiền sư, ông đó, ông tu thiền, ông luyện thiền. Ông tới năm nào cũng tới thiền thất bên Trung Hoa đó. Người ta tổ chức thiền thất là ta tổ chức cả 3-4 tháng trời, 5-6 tháng trời luôn. Ông tới ông tham dự hết tất cả, tham dự hoài năm này qua năm khác, đến lúc mà 80 tuổi rồi mới giác ngộ được. Có cái chuyện khác nữa là có một cái chùa kia bên Tàu đang tổ chức cái thiền thất. Nhiều người tới tu quá thành đồ phụ ăn hết rồi. Cái ông phương trưởng mới gọi cái người trong làng đó, nói là đem đồ phụ tới bán cho tôi, đem đồ phụ tới đây đi. Thì cái ông bán đồ phụ mới đem đồ phụ tới. Thì ông phương trưởng đang ngồi tham thiền, thì ông mới gõ cửa mới nói là để tôi đợi tôi một tí. Thì ông phương trưởng mới đi kiếm tiền để mà trả cho thầy nhân cho đồ phụ. Thì ông mới ngồi xuống, ông thấy người ta ngồi xếp bằng, ông xếp bằng xuống, nhưng ông khéo ở bên cạnh, láng giềng bên cạnh, ông hỏi đấy nha, quý vị đang làm gì, thiền là gì? Ông thứ nó tôi thiền hả, tôi ngồi tôi tham, tôi quán cái câu người niệm Phật là ai. Cái ông này cũng muốn trước ngồi cũng quán người niệm Phật là ai. Thì nửa tiếng sau, khi mà ngài phương trưởng, ông phương trưởng mà tìm được tiền rồi đem tiền lại trở về lại, thì cái ông bán đồ phụ này giác ngộ rồi. Tại mỗi người cái duyên nó khác nhau. Cái ông mới quay lại, cái ông láng giềng truyền ông cái pháp môn là người niệm Phật là ai đó, mới nói ông có biết không, kiếp trước ông mua đồ phụ tôi mà ông chưa trả tiền tôi nữa. Ta nói cách khác là quý vị mà tới cái thiền đường để mà ngồi mà tu thiền, tu luyện như vậy á, thì quý vị đang trồng cái nhân để trong tương lai quý vị có thể đắc được cái pháp môn này. Ngồi 1 giờ thì trồng được 1 giờ, ngồi 2 tiếng thì trồng được 2 tiếng. Ta ngồi để ghi, ngồi để tập cái nhẫn. Muốn thành cái pháp môn này phải cần có cái nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn. Không có cách nào khác hết đó. Cái pháp môn này không phải để mà nói, mà pháp môn này nói là để phải làm mới thành được.
Tại vì cái việc ngồi đó là cái cơ thể nó đau nhiều chỗ lắm. Bàn tọa nó đau, cái chân nó đau, cái lưng nó đau, cái vai nó đau. Thì cái người mà
có phước á, sẽ không có ngần ngại ngồi đó mà chịu đựng thôi, thì từ sẽ hiểu. Tôi kể cái gì nghe từ học thiền là sao.
Rồi tôi đọc cái quyển sách cũ về thiền của ngài Thiền Hóa đó. Cái mà tôi học á, trong 2 cuốn sách đó, mấy cuốn sách thiền đó, con cái tôi nhớ hoài, tự nhiên nó nhớ trong cái nó dính trong đầu mình. Cuốn sách này. Cái nói tiếng Anh thôi, cái người Việt Nam mình á, chưa đủ trình độ thiền, đệ tử cũng tiếng Hóa chưa đủ cái trình độ thiền, thành không dịch cái 2 cuốn sách này nổi. Thành phải đọc tiếng Anh thôi, chịu thôi. Tụi nó không dám dịch, đâu có hiểu đâu mà dịch. Thì cái câu mà tôi nhớ, mà chỉ nhớ rõ ràng, bởi vì mình đọc nhiều mình hiểu gì hết, mình hoàn toàn không hiểu gì về thiền, chỉ nhớ một câu thôi. Là mình chỉ nhận cái đau, nhận cái khổ thì mình sẽ hiểu. Thành tôi ngồi tôi nhận cái khổ, tôi bắt đầu bằng cách tôi nhận cái đau chân, đau cổ chân, đau lưng, đau đủ thứ hết đó. Nhận cả 10 tiếng, 15 tiếng, 16 tiếng kìa. Sách mới tôi không thích gì nào. Thành cái ông đệ tử, đại đệ tử ông mới tới khổ đầu, ký đầu tôi. Ông nói tôi là tại sao mày ngốc dữ vậy? Không biết thiền là cái gì hết, mình cứ ngồi đó mình mấy tiếng đồng hồ, bị chân nó bẹo luôn. Mày có biết không, tao ngồi á, cao lắm là 5 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, tao bây giờ tao ngồi hơn 8 tiếng hết. Ngay lúc đó tôi mới nhìn ông, trong tâm tôi hướng dáng tạo là ông là ông sư, mình là người tài gia mà. Trong tâm tôi nói, ông hiểu về thiền hết. Thành tôi che em để tự tiến hóa như vậy, từ đó.
Quý vị nhận cái khổ, quý vị sẽ hiểu. Quý vị không nhận, quý vị không hiểu đâu.
Thành ra, cái ý tôi nói là không phải để khoe khoang quý vị, khoác lác với quý vị, mà nói quý vị biết. cái pháp ngày tiến hóa, cái tôi nhớ cái câu đó thôi, là mình chỉ nhận cái đau thôi, nhận cái đau sẽ hiểu, không chịu nhận cái đau không hiểu được. Thành ra từ ngày đó khi tôi nghe ông đại đệ tử kia mà nói là tao không bao giờ ngồi hơn như vậy, là tôi bắt đầu tôi nghĩ là họ chưa hiểu pháp ngày tiến hóa. Thành bởi vậy cái duyên không có, thành tôi mới phải bỏ tôi đi như vậy. Tại vì họ chưa hiểu pháp, tôi ở phía thế giờ tôi cuộc đời tôi làm cái gì? Tôi đi kiếm, tôi học thầy tôi đó, học trò của thầy tôi đó, học trò thầy tôi chưa hiểu, tôi học họ làm cái gì? Thành ra cái duyên không có với họ, may dễ sợ lắm. Thế còn mình ở lại là mình chỉ hiểu được cái trình độ họ thôi. Thành ra cái pháp Như Lai thiền này ai cũng có quyền mở cái huệ ra được hết đó, chỉ cần làm thôi. Người nào làm nhiều hơn sẽ được hiểu nhiều hơn, đó là Như Lai thiền. Rồi kiên thắc mắc gì không? Thưa quý vị, chỉ cần làm thôi, chỉ cần phải nhận cái nhàm, cái nhận cái đau, nhận cái khổ, nhận cái đói, nhận cái lành, nhận cái đủ thứ đó, từ từ sẽ hiểu. Chỉ cần làm vậy thôi, mình sẽ tự hiểu lại, không cần ai nói hết. Thành mình chỉ làm thôi, mình chỉ chịu nhẫn thôi, nhẫn rồi từ từ mình sẽ hiểu. Nhẫn hết tất cả, cái gì mình cũng nhẫn hết đó, thì mình sẽ hiểu. Không cần, mà tôi cũng cần dạy cho quý vị. Tại đó là cái thiền Như Lai là thiền bất lập văn tự mà, thiền vô ngôn mà, rồi giảng được bây giờ. Nghe hiểu không? Cái thiền là không thể nào mà giảng nghĩa được, phải làm mới thấy được, không thể nào mà giảng nghĩa, cách nào giảng nghĩa được hết đó. Chỉ làm thôi. Mà làm mà đúng, giống như là nấu ăn vậy, mình biết cách là mình biết theo thứ tự mà phương pháp nấu ăn, mình làm phép nấu ăn nó sẽ ngon, thì nó cũng như vậy thôi. Chỉ làm từ từ đúng, bắt đầu hướng dẫn cái việc làm cho đi từng bước đúng bước một cái, tự động sẽ hiểu, sẽ tới sẽ hiểu ngay lập tức. Chịu không nổi hả?
Cái này chắc nói không được. Thầy nó giống thầy ở đây là thầy làm gương cho tụi con coi, tụi con làm không nổi rồi sao mà ngồi tới Như Lai thiền nổi. Thì thầy tu không ăn không ngủ không nói chuyện nhiều còn làm chưa được nữa đây. Hay gì đâu á,
cái Như Lai thiền nó phải như vậy đâu. Cái đó là Như Lai thiền của tôi, cái Như Lai thiền của tôi truyền cái vị là nó khác. Cái trình độ mọi người nó khác, trình độ tôi tu nó khác, tại tôi đang thử. Cái lý do nhiều khi tôi tu khác cái vị, tại vì tôi có nhiều cái thắc mắc mà tôi không ai trả lời cho tôi hết đó. Mà lúc mà ngài tiến hóa mà còn sống thì đệ tử ngài đã thân cận ngài, đã xung quanh ở bên cạnh ngài đã mười mấy, 20 năm, 30 năm trời. Họ có nhiều cơ hội họ hỏi ngài. Còn tôi không có cơ hội đó. Thành nhiều khi có những tôi không hiểu, tôi phải tự thử đấy, là thử làm thử lại để coi thử nó trật chỗ nào, nó rúng chỗ nào, tôi mới hiểu được. Ok, thành mỗi người mỗi khác, không phải quý vị phải làm cực đoan như tôi đâu, không cần thiết. Tôi đang thử thách tôi thôi.
Chịu nổi tụi con ăn uống đầy đủ hết mà mình than, rồi cái mình than lên than xuống. Vô Phật tội lỗi.
Nhưng làm thử theo tôi một lần thử đi. Lại thắc mắc gì khác không? Yes. Hỏi là nghe nói có người ngồi nhập định cả tháng trời thì sao? Tôi nói ở thiền sáng rồi tháng rồi. Nhập định là định thôi, cái định nó có nhiều định khác nhau. Cái vị có thể nhập định cái định thấp á, chẳng hạn như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì vị nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền có tuần, có tháng, nó cũng chừng đó thôi. Tại vì cái huệ, cái mở ra đổ được bao nhiêu đâu. Cái quan trọng là cái trình độ của cái định đó, chứ đâu phải ở lâu. Hỏi là cái thủ, cái định Lăng Nghiêm là sao? Cái định Lăng Nghiêm là một những cái định mà cái định Lăng Nghiêm, định Như Lai. Cái định của Lăng Nghiêm là định của Như Lai. một những điều cao nhất. Định Lăng Nghiêm là định của Như Lai. Ok. Yes. Cái định đó, nó có thể định lúc trong định mà bất động. Nhiều khi cái định nó có thể định trong cái động. Có nghĩa là quý vị đang động đầy như vậy, quý vị ở định như thường. Quý vị ngồi xuống là quý vị ở cái định trong cái bất động. Quý vị đi vẫn giữ được cái định đó, là cái định trong cái động. Thiệt ra là cái thật là người phần lớn người ta không hiểu cái này, thành người ta giảng ta. Thành ra có nhiều cái vị thầy dạy thiền ta nói là tôi dạy quý vị thiền, quý vị ngồi là cũng là thiền, đi cũng là thiền, nằm cũng là thiền. Thành có nghĩa là khi mà quý vị đi chợ, quý vị đang tu thiền luôn nè. Ok, thì tôi nhắc lại quý vị biết đó, quý vị đi chợ không phải là thiền. Tại vì trình độ quý vị còn thấp quá, sao mà tu thiền trong lúc đi chợ được. Đi chợ vào mà thấy đồ ăn ngon là cái tâm nó tán loạn hết, sao mà. Thành quý vị muốn hiểu á, phải ngồi chịu đựng thôi, ngồi chịu đựng thôi, đừng có đòi hiểu, chỉ ngồi chịu đựng thôi. Sao? Mình đau cái đầu chịu không nổi á, phải lập tức gọi bác sĩ. Ngồi luyện có bốn giai đoạn. Chị có đợi em chút xíu để em khách. Cái cô này giỏi lắm, cái căn cơ cô này dễ sợ lắm, đã qua được ba giai đoạn rồi. Bởi vì cái thiền không cần biết ai là ai, chỉ có làm thôi là ai cũng làm được, ai cũng hiểu được, không cần biết mình là ai, không cần biết cái căn cơ background mình là gì, nó cũng quan trọng. Cái giai đoạn đầu tiên hết là cái nó nóng ở đan điền, nóng được cái đan điền của mình, đúng không? Toát mồ hôi luôn ha. Đầu tiên hết là người nó nóng. Cái đan điền mình là cái chỗ, cái nồi hỏa, gọi là cái hỏa, hỏa hại, khí hại, hỏa hại. Ok, chỗ này là chỗ nóng nhất trong người mình. Yeah, hỏi đi. Cứ chịu thôi. Thầy giúp đó, cứ chịu đựng thêm đi.
Thầy, cái cô nãy nói về khi mà cô ngồi thiền, cô bị nhức đầu á thầy. Cái câu hỏi này nó có được hỏi trong cái khóa mà con học ở thiền chỗ khác. Thì cái chị đó hỏi bậc thầy, thì bậc thầy nói cái đau đó mình đã có sẵn có. Con biết là thầy biết câu trả lời rồi. Cái đau mình đã sẵn có, nhưng mà khi mình không có thấy được mỗi ngày, nhưng mà khi ngồi thiền thì mình mới cảm thấy được cái đau đó. Thì con không biết cái đau của cổ có phải cũng giống cái đau của cái chị đó không. Cái thầy đừng có quên cái câu con giải thích cái sự sám hối cho con ngày hôm qua.
Cái thứ nhì, cái giai đoạn thứ nhì là cái đầu, cái đỉnh đầu mình nó nhột nhột. Có nhột không? Đầu có nhột không? Hèn dễ sợ luôn. Đâu có sao đâu, mình hèn quen rồi. Ai có ai kinh nghiệm, có kinh nghiệm như vậy không? Có đâu. Tại vì cái đó là tại vì khi quý vị ngồi thiền á, quý vị khi mà quý vị chú tâm đủ chú tâm thì cái khí nó thông, thành nó thốc tuốt lên cái đỉnh đầu rồi. Thành đỉnh đầu nó nhột, tại vì khí nó toát ra trên đầu á. Ừ. Nó không tại tại con có một cái tư tưởng bậy bạ. Con hoang quá. Đùa chơi. Nóng kệ đấy. Cái nóng là tốt lắm. Cái nóng rất là tốt. Đừng có ngừng. Để nó nhẫn mà ta sao ngừng được. Kệ đó. Xong cái giao lần thứ ba. Kệ giao lần thứ ba. Giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là nó đau dễ sợ lắm. Mình chịu không nổi. Tại cái đau đó là cái như ông ước cũng kể là cách đây lâu rồi á, năm ngoái đó, ông tới trình độ đó rồi là ông bị đau cái đầu rồi, nó nhức dễ sợ lắm. Chỗ này nó nhức dễ sợ lắm. Cái này là cái bình ốc đó. Nó có chữ đó. Đau nó đau dễ sợ lắm. Nếu quý vị thấy nhưng mà quý vị ngừng lại á là quý vị chết ngất. Là bị kẹt ngay lập tức. Thành cái bài học chỉ kêu nó giản dị, cái bài học nó dễ sợ như vậy. Chỉ cần ngồi để nhận thôi. Thế Như Lai thiền tuyệt vời không? Một chuyện làm, cần làm một chuyện thôi, là ngồi nhận đó thôi. Sẽ thấy hết tất cả. Hay không? Chỉ nhận thôi, đừng có sợ, đừng có ngừng lại. Chịu đựng thôi. Ngừng như là con chết rồi, kể như là con lọt đài rồi.
Một Phật thầy, có khi con suy nghĩ con cũng thắc mắc quá, ngồi không vậy sao mà tự nhiên cái nó đau mình mấy, nó nhức nhối, nó đau quá chừng, tôi cũng không biết tại sao nữa. Mình suy nghĩ mình ngồi không chứ đâu có làm gì đâu.
Thì tại cháu quát điên rồi. Cái Như Lai thiền là cái hoàn cảnh duy nhất mà quý vị vào đó, quý vị chỉ ngồi một chuyện làm một chuyện thôi, ngồi để nhận nó thôi, chỉ ngồi đó để chịu đựng thôi, nó sẽ hiểu hết tất cả. Pháp môn dễ sợ, tuyệt vời, pháp môn tuyệt vời. Thành tôi mê không tiêu ngoài vậy.
Pháp môn làm một chuyện thôi, không cần làm gì hết. Không có gì
hết, đừng có tính toán, đừng có suy nghĩ gì hết đó. Mình ngồi cái tự nhiên ngồi đủ, ngồi lâu một cái bao nhiêu cái đau nhức nó hết, buồn nhớ biến mất, đúng không? Phải không bác? Phải không? Cái ông này mới nói tôi này, ông nói là thấy sao mà con thở nhẹ một cái đau nó biến mất, nó đâu có thở nhẹ mạnh gì đâu, bác thở phục phật thở hỗn hển nó cũng vậy thôi. Cái ông ước cũng thở hỗn hển nó cũng vậy thôi, ông đâu có biết. Cái mình chỉ ngồi đủ lâu là cái đau nó sẽ hết. Mình không cần làm gì hết đó. Không cần, cứ ngồi để suy nghĩ. Mấy bác thông minh quá này, cứ nói là tại đau, tại sao đau như vậy, không biết tôi bệnh hoạn gì đây. Không cần biết, cứ ngồi tiếp thôi. Hoặc là nói thôi thầy giảng pháp cho con nghe để con bớt đau. Hèn dễ sợ luôn. Ngồi chịu đựng thôi. Đừng có đòi hết. Chỉ làm một chuyện thôi, ngồi đó chịu đựng thôi. Thở cũng đau nữa. Nó đau cái độ như vậy này. Cái đầu gối mình nó đau. Ok. Đầu gối mình đau dễ sợ lắm. Nhưng đều ai mà đụng cái đầu tóc, cái tóc, sợi tóc của mình đó, nó đau giống như nó đụng đầu gối mình vậy đó. Thấy được cái đau đó chưa? Bữa nào ngồi tiếp tôi sẽ thấy.
Con dư hai tay không biết để đâu,
đâu nó cũng đau, dễ sợ. Cái Như Lai thiền nó dễ sợ lắm, nó tuyệt vời, cái pháp môn tuyệt vời, tôi mê không tin hóa như vậy đó. Pháp hay quá, chỉ làm chứng nó thôi thì hiểu hết tất cả. Quý vị quá thông minh, cứ nghĩ là mình ngồi đó chứ đừng thôi, hiểu hết tất cả. Thành ra cái đau đầu đó ngồi chịu đựng tiếp nó sẽ hết. là mình đang chữa bệnh đó. Thì hồi nãy cô nói đúng, bệnh nó có sẵn, thì ráng là có sẵn đúng. Nói hổ to, chích chòe quá, tầm bậy, không hiểu gì nói tầm bậy không. Nhưng đều cái đau đó là cái sự thật. Quý vị biết tại sao nó đau như vậy không? Quý vị đau như vậy tại quý vị đang bị bệnh nặng lắm, cái khí nó bị nghẹt. Lúc mà quý vị ngồi thiền ngồi đủ lâu rồi, cái khí nó thốc thì mấy chỗ bị nghẹt đó, nó không đi qua được. Mấy cái mình bị phổi này nọ, mình ho này nọ là nó bị nghẹt ở trong đó. Thì cái khí nó tới phổi mà nó thông qua, nó đã thông qua, thì nó phải đau, mình phải ho. Mình ho là mình đang đẩy nó ra, đẩy mấy cái vi trùng nó ra. Ok, là mấy người bên cạnh chết hết. Đừng có sợ, đẩy ra như vậy tôi dạy hết, đừng có sợ gì hết. Tại lúc mình ho như vậy, mình đang đẩy cái vi trùng ra. Tại mỗi lần ho như vậy phải có người gỡ cho bác, nhưng thôi mấy người xung quanh là bệnh hết. Có nhiều chuyện xảy ra quý vị không hiểu, chuyện Như Lai thiền chuyện dễ sợ, chuyện kinh thiên động địa, rất nhiều gì chuyện, có nhiều chuyện cần phải xảy ra lắm quý vị tu mới được. Thế không thôi mà để mà bà ho mà cái tất cả cuối cùng ai cũng ho hết là bể chuyện hết. Có mình bà ho đâu ai ho đâu, ai đó ai khác ho đâu. Không ai hiểu chuyện đó. Ho là đang đẩy vi trùng ra, là mình đang tự chữa bệnh. Ok, là nó hoặc nó bị giết hoặc nó bị đuổi ra. Mà nó ra như vậy là những người xung quanh là lãnh đủ hết.
Chết.
Thành cái người mấy cái thiền đường mà cái gì mà tu tầm bậy tầm bạ, mấy chỗ mà thiền đường tầm bậy tầm bạ, tới đó là bệnh đừng ngọn với nhau một lũ hết. Đừng có sợ gì hết đó. Cứ ho đi không sao hết. Đừng có sợ. À, thì cái khi mà cái khí mà nó bị nghẹt như vậy á, ok, thì mà cái khí mà ngồi thiền nó thốc lên như vậy thì nó có sự giằng co, nó phá tung qua cái đầu, từ tại vì nó đang phá, nó đập phá cái chỗ đó. Mà khi nó đủ sức mạnh phá rồi á thì nó tung, nó thông thông một cái mình hết đau rồi, chứ không phải thở đâu, thở không thở nó cũng chừng đó thôi. Ok, đừng có về biên sách thiền nói tôi mới có mới phát môn thiền môn mới, phát môn thiền mới là tôi cần thở nhẹ tôi sẽ phá cái đau của tôi tầm bậy. mấy người tội nghiệp như cái ông này đi học mấy tuổi mấy tầm bậy không, mới dạy trả lời tầm bậy tầm bạ không, dạy trật đường cũng la mấy cái tuổi như cái tuổi tiểu thừa không vậy, chưa hiểu thiền gì hết. Sao nó dạy quý vị thiền nói dạy tầm bậy không? Mỉm cười nó có hết đau không? Tầm bậy. Cái việc mỉm cười còn đau hơn, có đúng không? Lúc bây giờ lát là bây giờ mình ngồi thiền tiếp, lúc mà nó đau, cái việc mỉm cười cho tôi qua thì nó có bớt đau không? Mỉm cười là một cái vọng tưởng. Dạy tầm bậy không hiểu gì hết. Mình tu thiền để mình bớt cái vọng tưởng, mà khi mình thiền mình thở vô mỉm, mình thở vô hít ra để mình mỉm cười, mỉm cười là một cái vọng tưởng nữa, dốt không thể tưởng được, không hiểu gì hết. Mỗi cái thiền nó khác nhau, trình độ thiền nó khác nhau. Cái thiền mình đang thiền này, cái thiền mình tu là cái thiền của Như Lai, là thiền để quý vị giác ngộ. Còn cái thiền kia, thiền chơi như vậy, để quý vị ngắm hoa hồng, với là quý vị uống rượu, uống trà ngon hơn thôi. Chứ còn tôi không tu mấy cái loại thiền đó. Mỗi cái thiền nó khác nhau, công dụng nó khác nhau. Ok. Đều mỗi người đều có mấy cái loại người nó khác nhau. Tại vì người ta không đủ phước á, ta chỉ phải tới tu mà mỉm cười sao bây giờ, chứ ta méo mặt ta chịu đâu có nổi. Mình nó có phước mình mới méo mặt. Bác hỏi là đau chỗ nào, tôi nói đau tất cả khắp mọi nơi hết đó. Tại sao như vậy? Tại tôi bị đau khắp khắp mọi chỗ hết. Ông sách đó là cái ông thầy đó chỉ giảng, ông soạn cuốn sách đó, ông chỉ giảng cái đau trong nơi đầu, đau đầu đừng ước nó đau. Tôi cũng đau đầu rồi, tôi còn đau chỗ khác nữa, đau đủ chỗ hết đó. Mình phải nhận. Ngồi nhận đủ lâu sẽ thấy nó đau đủ chỗ hết. Mới ngồi nhận một tí thì mới thấy đau đầu thôi. Bữa nào còn đau nhiều chỗ khác nữa. Còn cái đầu nó đau trước, sau cái đầu nó chữa xong rồi nó sẽ đau chỗ khác. Cái đó là mình càng ngày nó đang vào cái bệnh nó càng ngày nó càng sâu. Cái bệnh mà bác sĩ nó thấy không được, mấy người thầy thuốc thấy không được, mình tự chữa lấy được thôi, không ai chữa được hết. Mình thiền mình chữa được, mấy người thầy thuốc chữa không nổi, tại trình độ họ chưa thấy được cái đó. Người thầy thuốc muốn chữa bệnh là phải thấy cái bệnh chữa mới được, đúng không? Không thấy sao chữa được, mình ngồi thiền mình mới thấy được đó. Chứ ngồi đợi thôi, kệ chừng nào nó đau kệ nó giảng gì như vậy, đừng có suy nghĩ hết. Cái ngồi đó giảng gì như vậy đó. Đừng có sợ, đừng có đau quá, nóng quá nữa. Con ngừng lại, đừng có sợ gì hết, cứ làm tiếp đó. Chịu không nổi phải chịu, đừng có buông chân, đừng có buông chân. buông chân thì ở đầu hàng và ổn. Mình ngồi để mình nhẫn mà, mình tập cái nhẫn mà. Cái gì phải hiểu như vậy nè, cái Như Lai thiền á phải có chỗ, không phải tự làm mình được đâu, phải có người giúp cái vị tu mới được. Cái gì thật của Như Lai thiền là cái gì cần tới một cái chỗ khác mà tu, cái chỗ đó cái công phu người ta cao hơn cái vị mới hưởng được. Như Ngài Hư Vân vậy, Ngài tới cái thiền đường kia là Ngài được người ta giúp, Ngài mới thành công được, cái mới thành tục được cái, được để bát địa. Chẳng phải Ngài tu mình làm được đâu. Thành người Hư Vân cũng hiểu mà, là phải lò mò tới cái chỗ thiền đường, ngồi đó mà ngồi chịu đựng, để Long Tuần Hồi Pháp mấy thầy kia giúp cho. Chỉ giúp cái vị khi nào cái vị chứng minh là cái vị có thành tâm mới giúp, cái vị tưởng giúp khơi khơi hả, không thành tâm mới đi chơi đi vô khác chơi. Cái này là cái pháp môn của sự thành tâm. Chỉ có cái cách duy nhất mà quý vị hiểu được á, với cái thành tâm quý vị mới hiểu được thôi, có cơ hội hiểu được thôi. Chứ ngồi đó mà tính toán là mình phải cần làm gì với ông thầy để ông thầy cũng thương mình một này nọ là vô ích. Mình chỉ cái thành tâm nó bằng cách là mình chịu đựng nó là mình sẽ hiểu được. Thằng Như Lai thì nó rất là công bằng. Người giàu người nghèo cũng giống nhau, trai gái hay là lớn bé cũng giống nhau hết đó. Ok, cái ai thành tâm, ai thành tâm sẽ hiểu được, sẽ được thành, sẽ được thành công. Ok, cái đó là ý của tổ sư đó. Chúng tôi không có quyền phân biệt quý vị, không được phân biệt. Ai thắc mắc gì không nha?
Kính bạch thầy, chúng con ngồi ở trong đạo tràng để tu thiền thì ai cũng nghe lời thầy dạy là phải nhẫn, nhẫn rồi thì cái gì nó cũng qua. Nhưng mà con nghĩ nếu mà có những cái mình nhẫn đúng, ví dụ như ngồi cho đúng phương pháp mà nó đau thì đó là chuyện tự nhiên. Còn có khi mà chúng con không có ngồi đúng, thí dụ như con ngồi nghiêng qua hay xéo lại thì nó sẽ đau mà nó gây ra bệnh. Xin thầy dạy cho tụi con những cái nào để ngừa những cái chuyện mà đau không cần thiết.
Thông minh quá, không được. Đang suy nghĩ, vẫn còn phân biệt sai với trúng. Chỉ ngồi thôi, không cần biết sai, mình cần biết trúng. Chỉ ngồi thôi, chừng nào mà trật ông thầy sẽ sửa. Chỉ được sửa khi nào mà sai thôi, chứ còn không cần phải lo gì. Cái pháp môn đó nó cho phép mình chỉ làm thôi, không cần suy nghĩ. mới tới được. Còn mình ngồi nó suy nghĩ mình đang làm đúng rồi làm sai, có nên làm gì nó lợi hơn, nó lẹ hơn á, là trật đường rồi.
Em bắt thầy mi, tụi con đang ngồi á thì sư Hàng Lượng lại sửa kiểu phải ngồi ra thẳng lên hay là
những gì? Như sư Hàng Lượng biết gì mà sửa? Hả? Thì bà lẩm cẩm để bà sửa cho vui vậy thôi.
Tôi biết.
Có quyền mà đụng vào chuyện Như Lai thiền của thầy ráng mà chịu. Sao chưa? Thì thật là cái tất cả đau khổ nó vô lý, không có lý, nó đều cũng phải cần chịu đựng hết. Phải không Hiền nhà? Chứ còn cứ nghĩ là mình chỉ cần làm cái gì mà hay nhất mà tốt nhất á, thì học pháp thiền phải như vậy. Cái gì mà dở nhất mình phải học nữa, cái gì vô lý nhất mình phải học luôn nữa, mình mới dạy được người ta chứ. Hiểu không? Nếu mình không làm vô lý, làm dở, là người ta làm dở sao mình biết người ta làm trật được. Cái Như Lai thiền nó phải như vậy. Không có gì đúng, không có gì sai hết, cái gì mà là cũng chấp nhận hết. Ok. Cái đúng cái sai tùy người.
Thưa thầy, con không biết con đi xuống hay con đi lên mà cái hai ngày đầu con là đau tùm lum hết trơn. Rồi cái ngày thứ ba con là thân thể con đều ok hết, chỉ có cái bên
tay. Thì nói 3 ngày đầu là đau nhất mà, rồi còn còn nát thiền gì nữa.
Không phải, con cái chân bên tay trái rất là đau mà chạy cũng không được thưa thầy. Mà thường xuyên thì con có thể ngồi từ 1 tiếng tới 2 tiếng được, mà bây giờ ngồi tới 15 phút là chịu muốn không nổi nữa thưa thầy.
Thì thuộc lui rồi, ráng mà chịu. Mấy nhỏ nó tưởng đâu nó trẻ hơn mình, nó tu dễ hơn, không có đâu. Nó cũng khổ như mình. Mấy nhóc nó tưởng đâu nó trẻ rồi nó tu dễ dàng, không có đâu em ơi. Tưởng bở. Mấy nhỏ tưởng bở. Tôi phải lo tu sớm thì tôi còn trẻ, tôi cũng có sức tu. Vào tu thấy tu cũng không nổi luôn nữa. Mỗi người mà hoàn cảnh nó khác nhau. Là cái lên xuống nó vui tới, lên voi xuống chó cuộc đời vậy mà em, có gì đâu mà lo. Thiền nó cũng vậy thôi. Lúc nhiều khi nó dễ dàng, nhiều khi nó khó, dễ sợ. Mình nhận hết tất cả. Vẫn chưa hiểu nhận như thường. Cứ ngồi đó mà tính toán là tôi phải tiến bộ, tại sao ngày thứ ba là tôi xong hết rồi, thầy hứa với tôi ngày thứ ba là giải quyết xong rồi. Thầy hứa một chuyện như nào. Cái nghiệp mà con tới thì thầy cũng chịu thôi, thầy cũng cười thôi. Tôi ngày thứ tư nó càng đau thêm nữa. Ngày mai tôi nghĩ ngày mai nó không bớt gì đâu. Càng đau. Vậy cái hết đau rồi tức. Nè, có biết không? Nè, có biết không? Tôi cười lắm. Tôi ngồi này nó đau, chứng người nó đau dễ sợ, nó đau quá đây. Cái xong mình kiếm viện cớ mình đứng dậy mình đi ra ngoài cái nó hết đau ngay lập tức. Mình mừng quá thôi. Ủa sao mà mình tiến bộ lẹ dữ vậy? Cái sau mình đi rồi cái mình trở lại một cái bước vào cái thiền đường làm một cái nó đau điên lên. Mới bước mà sao nó đau ngay lập tức. Cái thứ tư là thiên hà đệ nhất nhân. Hai vai thắt như thế này nữa nha. Cắn răng.
Cắn răng chịu đựng.
Mấy bà khôn quá. Kiếm đủ cách. Thầy nghe đủ hết rồi, cái viện có nói gì mà thầy chưa nghe hết á.
Người này cũng thăng đạo.
Thầy cũng đã thử hết rồi nữa. Yeah. Đưa chân trái lên nó tốt hơn, đưa chân phải lên nó ngược âm dương một tí, không nên đưa chân phải lên, đưa chân trái lên được. Okay. Sau này nó đỡ cái sự đảo lộn hơn một tí. Cái mấy người mà chỉ mà ngồi đưa chân phải lên trước nó sau này nó có lộn xộn một tí. Lúc mình tréo chân trái lên trước. Bán già mình tréo chân trái lên trước xong để chân phải dưới đó cũng được. Cái công việc quý vị làm ở trong cái thiền đường là quý vị tập nhất tâm, có nghĩa là quý vị chọn một cái việc mà làm xong rồi gạt hết tất cả mọi cái việc, mọi tất cả những cái khác, ngay cả cái đau đớn, ngay cả cái buồn ngủ đều gạt nó hết, chỉ làm cái việc mình đang chú tâm thôi. Ok. Chú tâm cái đau cũng được nữa, chỉ được chú tâm cái đau, không được chú tâm gì khác. Chú tâm cái đau không có được, không có được nghĩ tới chuyện ngủ, không được nghĩ tới chuyện ăn.
Nó đau quá, có ngồi
gì luôn. Nó đau quá, không được, có nghĩa là không có được nhúc nhích. À, mình chú tâm có nghĩa là chú tâm cái đau, có nghĩa là mình không làm gì khác hết đó, mới gọi là chú tâm. Ok. Không được, cất mấy cái đồng hồ đi hết. Tốt. Quý vị chỉ nhìn thấy cái đau thôi, quý vị hiểu cái đau nó có nhiều cái lý do khác nhau lắm. Quý vị đừng có lo lúc nào đau, đau sớm, đau chậm này nọ, nó không quan trọng, cái đó là nó đau kệ nó. Không cần biết nó sớm hay là chậm hay là trễ hay là lẹ là ít hay là lâu, kệ nó. Đúng không, mình chưa đừng. Ở đây khí nó thốc lẹ hơn, thành nó mạnh hơn, thành cái thiền đường này, quý vị cũng biết cái thiền đường này, cái mạch khí nó dễ sợ lắm. Trong cái thiền thất này đó, cái thiền thất ngày hôm nay đó, cái thiền thất tuần này đó, khí nó mạnh dễ sợ lắm. Thành quý vị vào một cái là quý vị đang hưởng cái khí nó đang thốc đó. Thành ở nhà quý vị, tuy quý vị tu ở nhà không có lợi bằng tu ở đây đâu. Trình độ quý vị còn thấp lắm, thành ra đừng có cần nói là tôi phải tu pháp môn này pháp môn nọ, cái vị tu cũng không nổi hết á. Cái vị làm tìm bất cứ phương tiện nào để cái vị không có duỗi chân ra. Rồi mặt ai cũng méo xẹo hết. Hả?
Về Tây Phương
phải tu như vậy đúng không nè. Bây giờ tôi dạy cái gì đó, có lúc quý vị qua Tây Phương thì họ biết là cái tụi nó tự của thầy chùa thầy Thiên Hóa tới, thầy Thiên Hóa với thầy Vĩnh Hóa tới đó. Bên kia nó giao được ưu đãi. Tại vì mấy quý vị qua bên kia họ phải dạy cái gì tu chứ. Tôi đang dạy cái gì tu mà, tôi dạy cái gì tu trước mà. Thì ngồi như vậy phẩm vị nó mới cao, hiểu không? Tại quý vị qua bên kia, quý vị đừng quên, quý vị cứ nghĩ là mình ghi lo vãng sanh, không quý vị quên là qua vãng sanh bên kia làm gì bây giờ? Cái vì nghèo bần cùng quá thành chỉ lo vãng sanh thôi. Tôi lo chuyện khác, tôi lo vãng sanh, tôi phải lo sau vãng sanh tôi phải làm cái gì, đúng không? Vãng sanh qua bên kia rồi mình sống bần cùng, sao mình vãng sanh làm cái gì, đúng không? Mình qua bên kia mình phải ngon lành mình mới qua. Tôi nó sang cái đâu chơi nghèo, tôi nghèo tôi không chơi. Thành ra không phải chỉ nghĩ chuyện đi vãng sanh, không phải nghĩ là tới vãng sanh thôi, mình phải sống vãng sanh ra sao, bên kia ra sao nữa chứ. Mình phải bỏ công phu mới sống, mình mới sung sướng được chứ. Chủ trương tôi là muốn quý vị qua bên kia để quý vị sung sướng, quý vị mà được thượng cấp chứ đâu phải qua bên kia mà hạ cấp phải qua làm gì. Giỡn thôi. Hả? À, giỡn thôi, qua cho ngon chứ. Qua cái tụi mà không tu á, mấy người không tu qua cụ lần không sao kệ, mình chê. Còn mình dân biết tu phải qua cho ngon lành chứ, đúng không? Đã tới là tu Như Lai Thiền rồi mà sợ gì nữa. Thành ra cái Như Lai Thiền này không phải là vậy, vì đừng hiểu lầm đâu, cái người tưởng nó cực đoan đâu. Cái Như Lai Thiền nó có nghĩa là quý vị tùy cái trình độ của mỗi người, quý vị mà tu được bao nhiêu thì có quyền tới tu bấy nhiêu. Ok, không ai bắt quý vị phải làm cả ngày hết á. Rồi cái người làm từ từ, cần tu cần nhiều, cần tới nhiều lần tự động sẽ làm nhiều hơn thôi, tự động sẽ không sợ nữa. Ok. Rất là tự nhiên, không cần phải lo gì hết đó. Chỉ làm từ từ nó sẽ tự động sẽ hiểu. Chứ đâu phải là Như Lai Thiền có nghĩa là quý vị phải làm một đường đâu. Cái pháp của Như Lai là phải cái pháp nó phải rộng để nó có thể hỗ trợ được tất cả những căn cơ khác nhau chứ. Đúng không? Chứ đâu có hẹp như vậy.
Như là Phật, bạch thầy, theo con biết thì là cái cơ hội để mà tham nhập và tham gia cái thiền thất rất là khó, đặc biệt là thiền thất ở đây. Con cũng đã chứng kiến những bạn đồng tu tới giờ phút cuối đã có những cái trở ngại, trục trặc không có đi được. Con xin phép thầy dạy cho tụi con cái phương pháp để mà chuẩn bị sẵn sàng để mà tăng nhiều phước để mà tham dự những cái khóa thiền tới, để mà nó không có bị trục trặc trên cái đường mà mình thực hành cái ý nguyện của mình, thì mình phải làm như thế nào?
Cái quan trọng nhất là phải phát tâm tu. Cái vì mà khi phát tâm mà tu pháp đại thừa rồi, quý vị sẽ gặp rất nhiều cản trở, rất nhiều cản trở. Cái sự thật là như vậy đó, tại vì cái sự thật là như vậy đó. Quý vị khi mà không tu thôi, khi mà tu mà đúng pháp môn là đại thừa một cái, là thường phải gặp rất nhiều cản trở. Những cái người mà cản trở quý vị là người thân của quý vị, người gia đình quý vị, người thân yêu của quý vị, người bạn bè quý vị, người quý vị tin tưởng, người thầy quý vị. Nên quý vị phải tập nhẫn những cái chướng ngại đó. Đó là bước đầu. Phần khác quý vị phải hiểu rằng á, là như Tránh Phòng đã hiểu rồi đó. Là mình sẽ cần rất nhiều phước mới có thể, thứ nhất, được truyền pháp môn. Thứ nhì, được truyền pháp môn rồi đó, hết phước rồi mà còn phước nữa thì mới có đủ, cần phước nữa để mà tu cái pháp môn đó. Hai cái nó khác nhau. Có nghĩa rằng là quý vị muốn tu pháp môn đại thừa là phải luôn luôn tìm cái cơ hội để mà trồng cái phước điền của mình. Sự thật là như vậy này, quý vị, tất cả quý vị không có đủ phước để mà tu đại thừa đâu. Phải lo trồng phước đều. Đừng có nghĩ rằng là mình cúng một tí tiền để mà in kinh là mình đang làm ơn cho chùa, làm ơn cho thầy, không có đâu. Phải nghĩ rằng là đây là cái cơ hội, mình rất hân hạnh có cái cơ hội để mình tăng cái phước của mình. Tại vì cái phước mà quý vị có càng nhiều thì quý vị sẽ thành cái pháp môn nó càng sớm hơn. Nói quý vị, cho quý vị biết nó khó chừng nào.
tôi nhìn nhiều người, tôi quan sát nhiều người đó trong chùa là tôi để ý nói chuyện kia này. Bởi vì cái chuyện như vậy ông này cũng khó chịu, tại ông thích được nêu ra như vậy, đều nói cho quý vị nghe cho biết. Ông này ông tới chùa là ông làm công quả, ông làm dễ sợ, ông làm túi bụi, tối tăm mặt mày. Phải không mấy bác mấy cô? Khi nào tới đây cũng làm việc, sáng tới làm, tới chiều, tới tối nữa. Bây giờ nó ngồi nó nghe kinh, ngồi nó đi chạy lui chạy tới, lo chuyện không chuyện không. Rồi ông phải không phải là làm công quả xong còn cúng tiền nữa. Chỉ cúng thôi. Dễ sợ, cứ đòi kiếm đủ cách cúng, mà đủ cúng nhiều quá tôi mới cỡ thôi, nhưng mày đừng là mày đưa tiền tao làm gì đó. Còn không biết nữa. Thầy nghĩ cái làm gì để làm đi. Cái ông này, cái ví dụ này rất là hay, tại vì ông này, cái tâm ông là ông chỉ trồng cái phước thôi, ông cần biết là cái gì hết đó. Ông có mục tiêu gì hết đó, ông chỉ trồng phước thôi. Thì sao có họ là ông này là đệ tử của bên Phạm Phật Thành. Ông tới với chúng tôi cách 3 năm là ông là, định ông là zero, ông có trình có công phu gì hết đó. Năm ngoái thì ông ở đề thất định. Thì tôi lúc mà tới thất định là tôi mừng quá, tôi nói cái ông này chắc là hết sức ổn rồi, chứ còn bát định nó khó quá này. Cái đề bát định là cái đỉnh của thế gian này mà quý vị chỉ cần trong phước thôi, tự động lúc nào nó chín nó sẽ chín, không cần phải lo gì hết. Thành cái đề bát định nó khó lắm, nó cực kỳ khó. Mấy cái đồ như tứ thiền ngũ định nó là còn dễ, chứ còn mấy cái lúc mà vào cái thế này khó lắm, cực kỳ khó. Lúc đầu tôi mới dạy học trò tôi á, thì tôi giúp đệ tử tôi nhiều lắm. Hai đứa đệ tử đầu tiên của tôi á, tôi dạy tụi nó, giúp tụi nó tới đề bát định rất là lẹ. Tại tôi chưa biết dạy, tôi muốn thử là dạy cách nào để giúp tụi nó tới đề bát định. Khi tôi hiểu phương pháp dạy rồi, thì tôi không dạy nữa. Vậy tôi nói quý vị phải tự túc đấy. Thành càng ngày nó càng khó. Bây giờ ai cũng ráng mà chịu, tôi không có giúp nữa. Cái bát định nó rất là hay, nhưng đều nó còn cái quý vị mà tiếp tục tu nó còn vui hơn nhiều. Bát định chưa gì hết đó, đang bát định còn thấp quá. Cũng có sách nó nói như vậy đó. Tại vì mấy tổ sư không dạy đâu.